Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, vậy là năm sắp hết và Tết cũng sắp đến rồi. Nếu như trong những ngày này nhiều người đã bắt đầu ngồi lại để tổng kết công việc, tổng kết thu chi, tổng kết sổ sách, để rà soát lại cái được, cái mất, cái thành công, cái thất bại trong suốt một năm qua, thì người Kitô hữu chúng ta cũng vậy. Chúng ta cũng cần ngồi lại để tổng kết, để rà soát lại cuộc sống của mình, hầu nhận ra cái được, cái mất, cái thành công, cái thất bại của mình trong suốt năm qua. Và chắc chắn khi nhìn lại, chúng ta sẽ thấy mình có rất nhiều sai lỗi, thiếu sót, cần được thay đổi, cần được sửa chữa. Bởi đó thật là ý nghĩa khi chúng ta nghe lời Đức Giêsu trong bài Tin Mừng ngày hôm nay, Người mời gọi chúng ta: anh chị em hãy sám hối vì nước trời đã đến gần. Anh chị em hãy sám hối vì nước trời đã đến gần. Đó là lời mời gọi của Đức Giêsu không chỉ cho những kẻ cùng thời với Người, những kẻ đang nghe Người, mà còn là cho tất cả chúng ta hôm nay, cho ông, cho bà, cho chị, cho anh, cho cha Thiên Minh ngồi kia, và cho cả tôi nữa ở đây và chính trong lúc này. Anh chị em hãy sám hối vì nước trời đã đến gần. Đó là lời mời gọi của Đức Giêsu đối với tất cả chúng ta hôm nay. Nơi Đức Giêsu, nước Thiên Chúa đã thực sự đến gần. Nơi Đức Giêsu, nước Thiên Chúa đã thực sự hiện diện giữa chúng ta. Vì thế, để có thể trở thành công dân trong nước của Thiên Chúa, để có thể trở thành công dân trong vương quốc của Người, thì chúng ta buộc phải sám hối, buộc phải thay đổi cách nhìn, buộc phải thay đổi cách sống. Chúng ta buộc phải làm lại cuộc đời của mình để có thể thực sự được ở trong vương quốc của Thiên Chúa. Hãy sám hối vì nước trời đã đến gần. Đức Giêsu mời gọi chúng ta thay đổi tận căn đời sống để trở về, để sống sao cho phù hợp với thánh ý của Thiên Chúa. Lời kêu gọi hoán cải được Đức Giêsu công bố trước lời loan báo về nước trời cho thấy sự đáp trả tự do của con người là tuyệt đối quan trọng, tuyệt đối cần thiết, hầu có thể đón nhận được nước trời. Anh chị em hãy sám hối vì nước trời đã đến gần. Lời mời gọi của Đức Giêsu vẫn đang khẩn thiết đối với mỗi người chúng ta hôm nay. Và thưa cộng đoàn, chúng ta đang sống trong tuần lễ cầu nguyện cách đặc biệt cho sự hiệp nhất các Kitô hữu. Bởi đó, lời rao giảng của Đức Giêsu cũng mời gọi, cũng thúc bách chúng ta duyệt xét lại tinh thần hiệp nhất của mỗi người chúng ta đối với các anh chị em Kitô hữu khác, đối với giáo xứ, với cộng đoàn, và đặc biệt là đối với gia đình của mỗi người chúng ta. Là những người Kitô hữu, những người tin vào Chúa Kitô, nhưng những người Kitô hữu chúng ta chưa hoàn toàn hiệp nhất. Giáo hội chúng ta chưa hoàn toàn hiệp nhất. Giáo xứ chúng ta chưa hoàn toàn hiệp nhất. Cộng đoàn của chúng ta chưa hoàn toàn hiệp nhất, và gia đình của chúng ta cũng vậy. Gia đình của chúng ta vẫn chưa hoàn toàn hiệp nhất. Nhiều người Kitô hữu chúng ta vẫn mang trong mình những luận điệu như các tín hữu Côrintô trong bài đọc thứ hai hôm nay, khi họ nói tôi thuộc về ông Phaolô, người khác thì bảo rằng tôi thuộc về ông Apollo, người khác nữa lại bảo rằng tôi thuộc về ông Kepha, hay là tôi thuộc về Đức Kitô. Khiến Thánh Phaolô phải đau đớn thốt lên rằng thế ra Đức Kitô đã bị chia năm xẻ bảy rồi sao? Chẳng lẽ là Phaolô đã chịu đóng đinh và thập giá vì anh em sao? Hay là anh em đã chịu phép rửa nhân danh của cái ông Phaolô này? Chúng ta đang bị chia rẽ. Chúng ta chưa hoàn toàn hiệp nhất. Bởi đó, nếu năm xưa Thánh Phaolô đã từng khuyên các tín hữu Côrintô, thì ngày hôm nay Ngài cũng khuyên tất cả chúng ta rằng: anh chị em thân mến, nhân danh Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tôi khuyên nhủ tất cả anh chị em hãy nhất trí với nhau trong lời ăn tiếng nói, và đừng để có sự chia rẽ giữa anh chị em, nhưng hãy sống hòa thuận với nhau, một lòng một ý với nhau trong đức tin và đức mến. Ở trong giáo hội mà chia rẽ là không được, ở trong cộng đoàn mà chia rẽ là không được, ở trong giáo xứ mà chia rẽ là không được, và ở trong một gia đình mà chia rẽ nhau là không được. Sao chúng ta không hiệp nhất với nhau trong đức tin và đức mến, để tất cả mọi người chúng ta cùng được hạnh phúc và bình an? Như vậy chúng ta thấy trong khía cạnh này, lời mời gọi sám hối của Đức Giêsu cũng có nghĩa là lời mời gọi hiệp nhất. Nói cách khác, sám hối là hiệp nhất, và hiệp nhất là ở trong vương quốc của Thiên Chúa. Kính thưa cộng đoàn, Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta đã thiết lập giáo hội, thiết lập nước của Thiên Chúa ngay tại trần thế này. Tuy nhiên, hiện nay những người sống trong giáo hội, những người sống trong nước của Thiên Chúa đang bị phân rẽ, đang bị chia năm xẻ bảy. Ước gì các Kitô hữu chúng ta biết nghe lời Chúa, biết sám hối vì giáo hội, sám hối vì nước trời, để giáo hội của Chúa ngày càng được hiệp nhất, và để vương quốc của Chúa ngày càng được vươn xa. Hãy cầu nguyện thật nhiều cho giáo hội của Chúa. Hãy cầu nguyện thật nhiều cho nước trời được vươn xa. Hiệp nhất mãi luôn là yếu tố quan trọng và cần thiết, vì chung quy lại, tất cả chúng ta, tất cả mọi người chúng ta cũng đều chỉ có một Chúa, một đức tin và một phép rửa mà thôi. Hãy hiệp nhất vì giáo hội, hiệp nhất vì nước trời. Hãy hiệp nhất với nhau trong Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Xin Đức Giêsu Kitô chúc lành cho tất cả chúng ta. Amen.